các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện
vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ dân sĩ người Úc Connie McQueen Lau, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Drogheda vốn là vùng đất có thời tiết khắc nghiệt. Vào một ngày mùa đông năm 1932, cơn giông bão kèm theo sấm chớp dữ dội đã gây ra một vụ sét đánh ngay đống củi khô có một cây xanh mọc ở giữa. Paddy đang đi thăm một bãi chăn nuôi ở xa đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Một tiếng nổ long trời lở đất, rồi lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Rất nhanh sau đó, dòng lửa lan ra càng lúc càng rộng. Paddy trở tay không kịp. Cuối cùng, ông đã bị chết cháy. Không lâu sau, đám cháy đã thiêu rụi một vùng đất rộng lớn, vốn là bãi chăn nuôi gia súc của gia đình Cleary. Thật may mắn làm sao, một cơn mưa như trút đã dập tắt được đám cháy khủng khiếp đó. Và những thiệt hại mà nó gây ra quá lớn. Đã 4 ngày trôi qua, cả nhà rất mong đợi và lo lắng nhưng vẫn không thấy Paddy trở về. Thế là mọi người bắt đầu cùng nhau đi tìm người chồng, người cha của mình.
Tim họ nhói lên khi nhận ra đám cháy đã lan rộng nhiều hơn là họ nghĩ, đến tận đất nuôi cừu ở Winga. Có lẽ những đám mây trong cơn giông vừa qua đã che khuất khói cho đến khi ngọn lửa đến gần một khoảng cách nào đó, thì từ Rogida mới thấy được. Những ranh giới của đám cháy làm cho tất cả bàng hoàng. Một phía là đường chân trời nổi rõ lên màu đen sì như một thứ hắt in bóng loáng, còn bên kia là một màu xanh và màu hung quen thuộc, buồn tẻ dưới cơn mưa. Bob dừng ngựa lại nói với Fiona. Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ chia nhau đi tìm ba. Con sẽ đi về hướng Tây, đó là hướng có khả năng nhất để tìm ra ba. Con được trang bị đầy đủ để đối phó với mọi bất trắc. Tất cả chúng ta đều đem đủ đạn chứ? Rất tốt. Bất cứ ai phát hiện được một vết tích gì, cứ bắn lên trời 3 phát súng. Còn ai nghe được thì chỉ trả lời bằng 1 phát rồi chờ. Ai đã bắn 3 phát thì cứ tiếp tục bắn như thế, sau 5 phút, còn những ai nghe thì đáp lại 1 phát. Bob nói tiếp. Jack, em hãy đi xuống hướng Nam, dọc theo đường cháy. Hết ghi, em đi hướng Tây Nam, còn anh thì hướng Tây. Mẹ và Mạc Sơ cứ đi về hướng Tây Bắc. Stuart, em lần theo phía rìa đám cháy thẳng phía Bắc. Và hãy nghe lời dặn này, phải tiến thật chậm. Mưa làm mắt chúng ta không nhìn rõ ở xa. Cây chỉ cháy nằm ngã nghiêng rất nhiều. Hãy gọi nhau thường xuyên. Có thể ba không thấy chúng ta, nhưng nghe được tiếng gọi. Đừng có bắn súng nếu không phát hiện chuyện gì đặc biệt. Ba không có mang theo súng, do đó nếu ba nghe súng nổ mà không thể lên tiếng được thì sẽ rơi vào một tâm trạng rất hoang mang. Chúc tất cả may mắn, Chúa phù hộ chúng ta. Không khác những người hành hương chia tay nhau ở ngã tư cuối cùng, từng người mất hút dưới màn mưa, tiến sâu về hướng đã được phân công. Đi chưa đầy 1 cây số, Stuart chú ý một lùm cây cháy đen ở gần đường ranh của đám cháy. Cậu ta chú ý đến một cây Winga thấp, đen sì và nhăn nheo như chùm tóc xoắn của một chú bé da đen. Bên cạnh đó, một thân cây cao to bị thiêu rụi còn đứng ở ngoài rìa tuyến lửa. Rồi Stuart lại phát hiện thêm dấu vết còn lại, xác con ngựa của Paddy cháy bám vào một gốc lớn của cây gôm. Hai con chó của Paddy chỉ còn là những đống đen thui, 4 cẳng chỉ thẳng lên trời. Cậu ta xuống ngựa, đôi giày bớt ngập bùn đến cổ chân. Thế rồi cậu ta rút cây súng ra khỏi yên ngựa, hai môi mấp máy cầu nguyện, lần tìm đường đi giữa những dũng bùn trơn trợt. Nếu không tìm thấy những gì còn lại của con ngựa và hai con chó, Stuart vẫn có thể thầm hy vọng nạn nhân có thể là một kẻ lang thang nào đó. Nơi này nằm quá sâu giữa trung tâm Rogida, do đó cũng khó nghĩ đến nạn nhân là một người chăn bò hay là chăn cừu đến từ Bugila. Xa một chút, Stuart phát hiện xác của 3 con chó còn lại. Paddy đem theo 5 con chó tất cả, cậu ta biết sẽ không có xác con chó thứ sáu, và cậu ta đã đoán không sai. Cách xác con ngựa không xa, khuất sau một thân cây nằm ngang là những phần còn lại của một xác người. Không thể nào lầm được. Ướt đẫm dưới cơn mưa, cây hình thụ màu đen nằm ngửa, cong theo dòng cung. Hai mông và hai tay chấm đất, hai tay dang rộng ra. Mấy ngón tay lộ xương vì thịt đã rã, co rút lại như đang bấu víu vào khoảng không. Hai chân cũng hơi dang ra, hơi co lại ở đầu gối. Còn ở nơi mà trước kia là cái đầu thì chỉ còn hai hố mắt trống trơn. Trong một lúc, ánh mắt trong và sáng quắc của Suat hướng thẳng vào cha cậu. Suat không thấy đó là thân xác đã bị thiêu rụi, mà thấy cha mình vẫn nguyên vẹn như khi còn sống. Cậu ta chỉ súng lên trời và bắn, rồi lại nạp đạn và bắn phát thứ hai, rồi phát thứ ba. Có tiếng súng nổ vọng lại từ xa, thêm một tiếng súng khác xa hơn nghe văng vẳng. Lúc đó Suat đoán ra rằng tiếng súng gần hơn hết có lẽ là của mẹ hay của mẹ sơ. Cả hai đi về hướng Tây Bắc, còn cậu ta ở hướng Bắc. Không chờ đúng 5 phút, đúng như bốp đã dặn, Suat lại nạp đạn và chỉ súng hướng Nam, bóp cò. Lại nạp đạn, bắn phát thứ hai rồi thứ ba. Suat đặt súng xuống đất, nhón người lên, nhìn về phía Nam, đầu hơi nghiêng, ngóng nghe, chờ đợi. Lần này có tiếng súng đáp lại của bốp từ phía Tây, tiếng súng kế tiếp của sắt hoặc hết ghi, và tiếng thứ ba của mẹ. Cậu ta thở ra nhẹ nhõm. Suat không muốn những người đến trước tiên là mẹ và mẹ sơ. Mãi suy nghĩ, Suat không thấy con heo rừng thật lớn xuất hiện từ hướng Bắc sau những thân cây cháy, dù cậu ta đã nhận ra cái mùi của nó trước vài giây. To gần bằng một con bò cái. Cái khối thịt ấy rung rinh, di chuyển trên bốn chân ngắn ngủn và thật khỏe. Nó vừa đi đầu, lủi xuống đất, mõm, bới, tìm cái gì đó trong đất đen và ẩm. Tiếng súng làm cho nó phải động đậy. Thật sự, con heo rừng cũng đang chịu đựng một số phận đau đớn kinh khủng. Lớp lông đen thưa thớt, một bên bị cháy, làm lòi da thịt đỏ tươi. Cái mùi Suat nghe được khi cậu ta đang còn nhìn về hướng Nam, đúng là mùi dễ chịu của da con heo đang quay trong lò. Đột ngột bị kéo ra khỏi trạng thái u buồn, đeo bám, Suat quay đầu lại và có cảm giác hình như đã đến đây một lần nào rồi. Cái nơi đen sẫm và nhóm nhúa này như đã in sâu trong đầu Suat từ ngày mở mắt chào đời. Suat nhìn xuống, kiếm khẩu súng và nhớ ra súng chưa nạp đạn. Con heo rừng dừng lại, hai mắt đỏ ngầu như đang chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội. Hai chiếc nanh dài màu vàng, nhọn quắc, hất lên cao một nửa vòng tròn. Con ngựa của Suat hiếp giang vì ngửi thấy mùi thú dữ. Con heo rừng quay chiếc đầu to tướng về phía con ngựa, rồi cúi xuống với ý định tấn công. Suat hiểu rằng hy vọng duy nhất để cậu ta thoát thân là con heo rừng chú ý đến con ngựa. Suat khom xuống, lấy súng. Một tay kéo nòng súng, còn tay kia cho vào túi áo vest để tìm viên đạn. Chung quanh, mưa vẫn rơi, làm át đi mọi tiếng động đó. Nó đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào Suat. Con vật đã gần chạm vào cậu ta, thì tiếng súng nổ, tuy trúng ngay ngực nó, nhưng không làm giảm tốc độ lao vào người của Suat. Hai cái nhanh hất ngược lên, cày nát phần ở giữa hai chân của Suat. Cậu ta ngã xuống, máu phun ra đầy quần áo và ướt cả đất. Con heo rừng quay mòng mòng đau đớn vì trúng đạn, muốn tấn công đối thủ một lần nữa, nhưng nó chệnh choạc sụm xuống. Cả cái khối thịt 600 kg nằm lên người Suat, ép chặt đầu cậu ta xuống bùn đen. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay của Suat bấu xuống đất. Thân người run rẩy, cố dùng lên trong tuyệt vọng. Thế là Suat nhận ra điều mình vẫn biết trước từ lâu. Tại sao mình không bao giờ hy vọng, không bao giờ vạch ra một kế hoạch nào cho cuộc đời, mà chỉ chờ đợi bằng cách đắm chìm vào cái thế giới sống động, cậu ta không còn thì giờ để thương hại cho số phận chờ đợi mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không thể ở lại với mẹ. Đó là ý nghĩ cuối cùng vào giây phút tim của cậu ta dở trong lòng ngực.
Tại sao Suat lại không nổ súng nữa? Messer hỏi mẹ. Hai mẹ con đi ngựa về hướng đã nổ hai loạt súng, nhưng không thể hối thúc con ngựa đi nhanh hơn trên bùn lầy, tim thắt lại vì âu lo. Có lẽ Suat nghĩ tất cả chúng ta đều nghe rồi, Fiona trả lời Messer. Nói thế nhưng trong tận đáy lòng, bà vẫn nhớ gương mặt của Suat lúc chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Nhớ cái cách mà Suat đã siết tay bà và nụ cười của Suat khi nhìn bà. Chúng ta không còn cách bao xa nữa, bà ta nói, vừa thúc con ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng sắp đã đến nơi trước có cả bốp. Họ chặn không cho hai phụ nữ đến gần khi vượt qua phần đất còn nguyên vẹn đi đến vùng đám cháy. Mẹ đừng đi xa hơn nữa, bốp nói khi Phụ Nam vừa đặt chân xuống đất. Sắc vội vàng chạy đến bên mé sơ, nắm lấy tay em gái mình. Hai cặp mắt màu nâu đều nhìn đi chỗ khác, không phải không chịu đựng nổi sự kinh hãi và lo âu, mà chính vì đã biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Phụ Nam và mé sơ đã hiểu.
Có phải ba không? Phụ Na hỏi trong hơi thở. Thưa phải. Và cả Suat nữa. Không một người con nào có đủ can đảm để nhìn mặt của mẹ mình lúc ấy. Suat, Suat, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra với Suat? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại là cả hai? Không thể nào như thế được. Không, không.
Ba bị kẹt giữa đám cháy. Ba đã chết. Còn Suat có lẽ đã làm gì đó khiến cho con heo rừng tấn công nó. Nó đã bắn chết con vật, nhưng con vật đã ngã đè lên Suat, khiến cho nó bị nghẹt thở.
Suat cũng đã chết rồi, thưa mẹ.
Mercer hét lên, vùng dậy, cố giục ra khỏi sự kiềm giữ của sắc. Nhưng Fiona thì đứng bất động trong vòng tay dơ bẩn giấy máu của bố. Bà như bức tượng đá với đôi mắt trống vắng.
Quá sức chịu đựng.
Bà nói rồi quay qua nhìn bố. Nước mắt chảy trên mặt bà, nhỏ giọt xuống tóc, bớt dính vào cổ.
Hãy để mẹ yên. Mẹ cần phải nhìn mặt ba con bố. Một người là chồng của mẹ. Một người là con của mẹ. Con không thể cản ngăn mẹ. Con không có quyền.
Mạc sơ đã dịu cơn xúc động và đứng yên trong vòng tay của sắt. Đầu áp vào ngực anh. Fiona thì bắt đầu đi chậm lại. Bóp đi bên cạnh đỡ mẹ. Mercer im lặng nhìn, không có một động tác nào tỏ ý đi theo. Hết ghi thì xuất hiện sau màn mưa, vốn làm mờ nhạt cả người lẫn cảnh vật. Ra dấu ban đầu, Jack có ý bảo hết ghi nhìn về hướng mẹ và Bóp. Em hãy đi theo mẹ và anh Bóp. Và hãy ở lại bên cạnh hai người.
Messer và anh quay lại Rogida để tìm phương tiện, đưa ba và Suat về.
Cậu ta buông Messer và giúp em gái leo lên lưng ngựa.
Đi Messer, trời bắt đầu tối. Chúng mình không thể để mọi người ở lại đây suốt đêm. Mẹ và các anh sẽ không rời khỏi nơi đây nếu chúng mình chưa trở lại. Ở vùng bùn lầy này, không có một loại xe có bánh nào có thể vào được. Cuối cùng Sắc và ông già Tom đã nghĩ ra cách dùng một tấm tôn dẫn sóng cột bằng dây xích vào hai con ngựa kéo xe. ông già làm giường dắt hai con ngựa, còn Jack thì đi trước soi đường bằng cây đèn bão thật lớn.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện hay.
Mẹ sơ ở lại nhà, ngồi trước ánh lửa lò sưởi, có bà Smith bên cạnh chăm sóc và cố thuyết phục cô ta ăn một chút gì dằn bụng. Trên gương mặt của bà quản gia, nước mắt ràn rụa bàng hoàng trước hung tin, còn cô gái thì im lặng, đau đớn. Sự việc quá sức tưởng tượng khiến cho mẹ sơ không khóc được thành tiếng. Có tiếng gõ cửa, mẹ sơ đứng lên trong lòng thắc mắc không đoán ra được ai có thể băng qua, dùng lầy lội đến đây giữa lúc này. Cô cũng kinh ngạc trước sự loan truyền tin tức nhanh chóng từ trang trại này sang trang trại khác, cách nhau rất xa. Charan đang đứng ngoài hành lang, mặc quần áo cưỡi ngựa ướt đẫm và lấm đầy bùn. Tôi vào được không, bà Smith? Ồ, thưa cha. Bà Smith kêu lên rồi chạy tới ôm lấy Charan trước sự ngơ ngác của vị linh mục. Làm sao cha lại hay tin được? Bà Larry đã đánh điện tín cho tôi. Tôi đã được tổng giám mục đi Contini Vatris cho phép. Tôi đi tìm máy bay đến đây, suýt nữa lật nhào vì khi đáp xuống đã chạm phải bùn. Nhờ đó tôi biết được mặt đất ra sao trước khi đặt chân xuống. Julie xinh đẹp và thân thương làm sao. Tôi đã để hành lý ở nhà cha Wati. Rất may được chủ khách sạn Imperial cho mượn một con ngựa. Ông ta tưởng tôi đã mất trí và đánh cá với tôi một chai rượu Johnny Quanker nếu tôi vượt qua được cả vùng bùn lầy. Nhưng dù cho đám cháy có lớn tới đâu và gây thiệt hại lớn thế nào cũng chưa phải là tận thế. Ông mỉm cười nói, dịu dàng đặt bàn tay lên vai bà Smith. Tôi đã đến đây và cố hết sức coi có thể giúp được gì, và tôi mong được bà cảm thông. Thôi, bà đừng khóc nữa. Thế thì cha không hay biết gì hết. Bà Smith thều thào trong nước mắt. Hay biết điều gì? Chuyện gì xảy ra? Ông Legri và cậu Suat đều chết rồi. Mặt Charan tái đi, đưa tay đẩy nhẹ bà quản lý ra. Messer hiện giờ ở đâu? Charan gần như hét lên. Trong phòng khách. Còn bà Leary thì hiện đang ở ngoài bãi chăn với xác của hai người thân. Jack và Tom đã đi mang di hài của họ về. Trời ơi, thưa cha! Có lúc bất kể đức tin ở trong lòng mình, con không thể không tự hỏi, sao chú lại tàn nhẫn thế? Tại sao chú lại mang đi cả hai người? Nhưng ngay lúc được biết mắt sơ đang ở đâu, Charan dứt bỏ tấm vải đầu đi mưa, rồi đi thẳng vào phòng khách, bước chân để lại những vết bùn. Mẹ sơ! Charan đến cạnh mẹ sơ, quỳ gối xuống bên chiếc ghế bành, nắm lấy hai tay giá lạnh của mẹ sơ đặt vào lòng bàn tay mình. Mẹ sơ để người tụt xuống thấp dưới ghế, ngã trong vòng tay của Charan, ướp mặt vào chiếc sơ mi ướt đẫm và nhắm mắt lại. Cảm giác hạnh phúc tuyệt vời. Mê sơ mặc cho sự đau đớn và xót xa đang xâm chiếm, mơ ước giây phút này trở thành vĩnh cửu. Ran đã đến, đó là bằng chứng của quyền lực mà cô vẫn giữ đối với Ran. Mê sơ không hề lầm lẫn. Cha ước từ trên xuống dưới. Mẹ sơ thân yêu của cha. Con cũng bị ướt hết cả bây giờ. Ông thì thầm, áp má vào mái tóc vàng nâu. Không hề gì, cha đã đến là đủ rồi. Dần, cha đã đến. Cha muốn được yên tâm rằng, con không phải trải qua điều gì phiền muộn. Cha linh cảm rằng sự hiện diện của cha sẽ giúp ích cho con. Cha muốn đích thân tìm hiểu sự việc. Ôi Mạc Sư, ba của con và Suat làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Ba bị kẹt trong đám cháy. Chính Suat tìm ra ba, nhưng lại bị một con heo rừng hút chết sau khi anh ấy bắn trúng nó. Jack và Bắc Tôm đã đi đưa thi hài của ba và Suat về. Cha Ran im lặng, không biết làm gì khác hơn là giữ Mạc Sơ trong vòng tay mình. Ru nhẹ nhàng như ru một đứa bé, cho đến khi hơi ấm của ngọn lửa trong lò sưởi làm khô áo và tóc của ông. Bây giờ ông cảm nhận cái thân thể mà ông đang ôm chặt vào lòng mình hình như bớt căng thẳng, duỗi dần ra trong tư thế thoải mái. Cha Ran lấy tay đỡ cầm và nâng đầu Mạc Sơ lên, buộc cô ta phải nhìn mình và không suy nghĩ gì cả. Ôm hôn Mạc Sơ. Đó chỉ là một sự thôi thúc không rõ cội nguồn, hoàn toàn không xuất phát từ dục vọng, chỉ là một cử chỉ bản năng, một dâng hiến để đáp lại điều mà ông đã đọc thấy trong ánh mắt màu nâu của Mạc Sơ. Có điều gì đó rất đặc biệt, như lần thứ hai ban phát thánh thể. Mạc Sơ luồn tay ra phía sau, bấu mạnh vào tấm lưng gân guốc của cha Ran, khiến ông giật nảy và kêu lên vì đau. Sao thế? Mạc Sơ vừa hỏi vừa giang người ra một chút. Hình như cha bị xây xác ở sườn khi máy bay đáp xuống, bùng ngập đến thân máy bay. Thật hết sức nguy hiểm, cha không bị hất tung nhờ da vào lưng giữa của ghế trước. Cha để con xem nào. Những ngón tay nhanh nhẹn và dứt khoát của Mạc Sơ tháo nút và cởi áo của cha Ran ra. Dưới làn da sạm nắng và ướt, một vết đỏ bầm kéo dài từ sườn này đến sườn bên kia. Mạc Sơ lo âu. Trời ơi, Ran, cha đã đi ngựa từ siêu ly đến đây với vết thương như thế này sao? Chắc là cha đau lắm. Cha cảm thấy thế nào? Có bị chóng mặt không? Cha có thể bị xuất huyết bên trong. Không đâu. Cha không thấy gì lạ trong người. Cha nói thật mà. Cha quá lo làm sao đến đây sớm để giúp con tránh bớt buồn khổ do đám cháy gây ra, nên cha quên đi cái đau của mình. Nếu cha bị xuất huyết bên trong thì ắt là cha biết mà. Không có gì đâu, Mê Sơ à. Mê Sơ cúi đầu xuống. Môi chạm nhẹ lên vết bầm, đồng thời hai bàn tay đặt lên ngực Ran, lướt nhẹ từ dưới lên trên, dừng lại mơn trớn ở hai vai với sự cố tình khêu gợi, khiến cho Ran bàng hoàng. Vừa bị quyến rũ vừa sợ hãi, bằng mọi giá cha Ran muốn thoát khỏi sự mơn trớn. Ông quay người hướng khác, đẩy đầu của Mê Sơ ra xa, nhưng cuối cùng chỉ để rơi trỏ vào vòng tay của Mạc Sơ. Hai cánh tay ấy như những con rắn quấn chặt ý chí của cha Ran, bóp chết mọi ý định kháng cự khi vừa mới chớm nở. Thế là quên cả đau đớn, quên cả nhà thờ, quên luôn Chúa, Ran tìm đôi môi của Mạc Sơ. Sự háo hức làm cho đôi môi ấy hé mở khát khao. Ran ghì chặt Mạc Sơ vào lòng, nhưng không làm sao xoa dịu được cơn rạo rực cứ dâng cao mãi. Mê Sơ ngửa cổ ra, phơi trần hai bờ vai, da mát mịn. Ran tưởng mình đã chìm nghiễm xuống, càng lúc càng sâu, nghẹt thở, bất lực. Nhận thức về bản năng con người bình thường và tội lỗi của mình như đè nặng lên Ran. Một sức nặng có khả năng nghiền nát tâm hồn, làm dỡ tung những tình cảm bị ngăn chặn lâu ngày, cuốn phăng theo một ngọn triều không thể nào chống trả nổi. Ran muốn được khóc. Những gì còn lại của sự thèm muốn cạn đi dưới gánh nặng mà phận làm người đặt lên ông. Ông tháo gỡ hai tay của Mạc Sơ đang quấn chặt cái thân hình đáng thương hại của ông, rồi ngồi xổm xuống, đầu cúi gục, tưởng như đã hết tâm trí nhìn ngắm hai bàn tay run rẩy của mình đặt trên đầu gối. Mercer ơi, em đã làm gì anh? Và em sẽ làm gì nữa nếu anh cứ để cho mọi chuyện xảy ra? Anh yêu em, Mercer. Anh mãi mãi yêu em. Nhưng anh là linh mục. Anh không thể làm thế được. Chỉ vì như vậy mà thôi. Mercer đứng phắt lên, sửa lại áo ngay ngắn, nhìn xuống cha Ran, miệng cười gượng, nhưng vẫn không che giấu được sự đau khổ. Ẩn trong đôi mắt là nỗi thất vọng. Ran, thôi thế cũng được. Con đi xem bà Smith có chuẩn bị gì cho cha ăn không, rồi con sẽ mang đến cho cha dầu xoa bóp mà người ta dùng cho ngựa. Thứ này chữa các vết bầm thật tuyệt. Nó sẽ làm cho cha hết đau nhức ngay. Theo con nghĩ, hiệu nghiệm hơn gấp mấy lần những nụ hôn. Điện thoại có dùng được không? Cuối cùng cha Ran đã nói ra lời. Được, một đường dây phụ đã được bắt trên các ngọn cây. Mấy giờ qua ở đây đã liên lạc được với Julie. Dù sao, cha Ran cũng cần ít phút để bình tâm và tự chủ. Sau khi Master rời khỏi phòng khách, ông đến ngồi trước bàn viết của Fiona. Xin vui lòng cho tôi đường dây liên tỉnh. Đây là linh mục Grander Bricassat ở Rogida. Alo, Dorinda à? Vẫn trung thành với công việc ở bưu điện. À, tôi hiểu. Tôi rất vui khi nghe được tiếng nói của chị. Tôi không biết ai đang đảm trách tổng đài ở Sydney. Tôi chỉ nghe một giọng nói lãnh đạm và buồn tẻ. Tôi muốn liên lạc gấp với Đức Khâm Mạng, giáo hoàng ở Sydney. Số của ngài là 20, 23, 24. Trong khi chờ Sydney trả lời, chị Rurin tôi nói chuyện với Bugela nhé. Ran vừa báo tin cho Martin King thì Sydney gọi, nhưng chỉ vài lời với Bugela là đủ rồi. Cả Julie sẽ hay tin qua Martin King, kể cả nhiều người khác. Trên đường dây này thường thích nghe lén điện thoại, như thế tất cả những ai không ngại bùng lầy đều sẽ có mặt trong đám tang. Alo, có phải Đức Cha đó không? Linh mục Ran đây, hiện con ở Rokida. Alo, Dorin, đừng cúp máy nhé. Vâng, cảm ơn. Con đã đến đây bình yên, nhưng máy bay thì bị ngập bùn đến thân. Có lẽ con phải trở về bằng tàu hỏa trong bùn. Thưa Đức Cha. Bùn, con nói bùn lầy. Không, thưa Đức Cha, ở đây không thể đi đâu được nếu mưa to. Từ Sulabon đến Rogida, con phải đi bằng ngựa. Đó là phương tiện duy nhất để di chuyển có thể sử dụng trong tình hình thời tiết này. Do đó mà con gọi điện cho Đức Cha. Con rất vui mừng đã đến đây. Con đã có linh tính trước. Dân thật khủng khiếp, vượt xa những điều con lo sợ. Bác Rex Leary và con trai của ông là Suat đều đã chết. Người cha bị chết trong đám cháy. Người con thì bị một con heo rừng đè. Một con heo rừng, thưa Đức Cha. Con nói một con heo rừng. Vâng, Đức Cha nhận xét đúng. Ở đây người ta nói một thứ tiếng Anh rất lạ. Con xin phép Đức Cha cho con được ở lại để dự đám tang. Và con cam đoan với Đức Cha, con sẽ lo lắng đầy đủ cho người vợ đáng thương và các con của bà. Vâng, thưa Đức Cha. Cảm ơn Đức Cha. Con sẽ trở về Sydney ngay khi mọi việc xong xuôi. Dĩ nhiên có nhân viên tổng đài cũng nghe được Ran yêu cầu được nói chuyện với Bugela. Ông trao đổi với Martin King trong ít phút và quyết định lễ mai táng sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Mercer quay trở lại với chai dầu xoa bóp trên tay, nhưng không tỏ ý tự mình sẽ chăm sóc cho cha Ran. Im lặng, trao chai dầu cho ông. Mercer vắn tắt cho cha Ran biết là khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Bữa ăn nóng sẽ được bà Smith dọn trong phòng ăn nhỏ. Như thế cha Ran có dư thời giờ để tắm rửa. Cha buồn bã nhận ra rằng hình như Mercer đã coi như mình bị cha lừa gạt. Nhưng ông không hiểu được tại sao cô lại phản ứng như thế, và căn cứ vào đâu để kết tội ông như vậy. Mê Sơ vẫn biết ông là linh mục, vậy tại sao có sự giận dỗi này?
Quý vị và các bạn vừa nghe Kim